Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng ta đã nói về quán tưởng Như Lai, tức là niệm Phật. Niệm Phật để cho tâm mình được an tịnh, lặng trong. Niệm Phật để cởi bỏ cho tâm mình tất cả những phiền muộn, âu lo, sợ hãi. Tôi không biết quý vị thế nào. Tôi có một kinh nghiệm bản thân của mình. Thường ở trong những cái lúc khó khăn, trong những cái hoàn cảnh hiểm nguy, bất trắc, tôi thường quán chiếu về Đức Phật. Mà cái hình ảnh Đức Phật gần nhất của tôi đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và tôi quán tưởng thế này. Tôi quán tưởng thấy mình như một đứa con lang thang giữa cái biển trần mờ mịt như thế này. Và Đức Phật đó như một người mẹ đang mở rộng cái vòng tay để bao bọc che chở và lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận mình trở về. Khi mà tôi quán tưởng như vậy thì tôi quán niệm rằng Ngài ban cho con sự không sợ hãi, Ngài ban cho con sự bình an, Ngài ban cho con một cái nơi chốn để nương tựa vững chắc ở trong cuộc đời bất trắc như thế này. Rồi sau đó tôi bắt đầu niệm Phật, niệm danh hiệu. Và thường khi mà tôi quán tưởng như vậy, tôi quán niệm như vậy, thì sau đó tôi bỏ mặc cho tất cả mọi cái, từ nó diễn biến xảy ra. Tôi từng biết có một người không học đạo gì nhiều, chỉ một niềm tin Phật tinh thuần không thôi. Và rồi ở trong một cái hoàn cảnh chiến tranh bom đạn, giữa một cái lúc mà chiến tranh hoành hành như thế, cái người đó đã ngồi chỉ với một tâm niệm Phật không thôi, mà ngay cả một cái trái bom rớt ở bên cạnh, người đó vẫn bảo toàn được tất cả cái sự sống của mình như một phép là nhiệm màu. Cho nên thưa quý vị, tôi tin vào cái năng lực của niệm Phật để cứu mình ra khỏi cái biển nghiệp trùng trùng. Hẳn nhiên không phải tất cả ai cũng như thế hết, bởi vì có những cái định nghiệp mà ngay cả Đức Phật cũng không thể nào cứu được. Hôm nay chúng ta được tiếp tục nói về niệm Pháp. Pháp nói một cách cụ thể chính là giáo Pháp mà Đức Phật đã giảng dạy đó. Giáo Pháp như ở trong kinh này bảo thế nào? Kinh bảo rằng giáo Pháp đã được Đức Thế Tôn khéo giảng, khéo nói. Khéo giảng, khéo nói là bởi vì thế nào vậy? Bởi vì cái Pháp mà Đức Phật giảng dạy, cái Pháp đó Đức Phật giảng dạy theo cái phương pháp Tất Đàn. Tất Đàn là thế nào? Đó là cái phương pháp giảng dạy mà Đức Phật trước hết là vận dụng tất cả ngôn ngữ, tất cả ví dụ, tất cả âm thanh, tất cả hình ảnh ở trong cái thế giới này để mà con người có thể va chạm tiếp xúc được nó, để có thể từ đó đi vào ở trong cái biển giáo pháp mênh mông. Cái đó gọi là thế giới Tất Đàn. Hai nữa đó là vị nhân Tất Đàn. Đức Phật khi đối diện với con người, đối diện với tất cả chúng sanh, Ngài nhìn thấy rõ cái cội gốc của tất cả những bệnh khổ của chúng sanh này là đâu, là từ đâu. Ngài biết rõ cái bệnh của người đó, cho nên cái pháp của Ngài mà thuyết ra ứng hợp với căn cơ của người đó, ứng hợp với cái trình độ của người đó. Cho nên cái pháp đó là cái giáo pháp thiết thực. Ba nữa đó là đối trị Tất Đàn. Biết rõ bệnh vật pháp mà Đức Phật thuyết là pháp để đối trị về cái căn bệnh của con người, của chúng sanh. Bệnh khổ của chúng sanh là đâu vậy? Đó là bệnh tham dục, bệnh sân hận, bệnh si mê, bệnh kiêu căng, bệnh ngạ mạn. Và cái pháp mà Đức Phật thuyết ra chính là để đối trị với những căn bệnh đó, để chữa lành cho những con người mang phải những căn bệnh như thế. Và cuối cùng là đề nhất nghĩa tất đàng, tức là tất cả cái giáo pháp Đức Phật thuyết ra chỉ để đưa về cái cứu cánh cuối cùng, cái chỗ rốt ráo cuối cùng. Bởi vì đó là cái giáo pháp lúc nào, dù Đức Phật có nói ở bất cứ trình độ nào, thì cũng đều xứng hợp về cái lý tánh chân thật hết tất cả. Cho nên lời của Đức Phật không hề có một tay may hư dối nào ở nơi đó hết cả. Chúng ta có thể, rất khó để mình có thể có được tất cả những cái tất đàng như Đức Phật có. Bởi vì làm sao chúng ta có thể nhìn thấy được cái sinh tử của chúng sanh như thế nào ở trong cái biển trần mờ mịt từ kiếp này sang kiếp khác. Chúng ta làm sao có thể quán chiếu để nhìn thấy rõ cái nhân duyên của người nào, lúc nào đáng đổ, lúc nào chưa đáng đổ. Nhưng mà giáo pháp và Đức Phật thuyết giảng như được để lại ở trong kinh điển, giáo pháp đó được gọi là thiền thuyết, tức là khéo giảng khéo nói. Mà khéo giảng khéo nói là bởi vì nó thiết thực, nó ứng hợp với từng căn cơ, từng con người, và để đối trị với tất cả căn bệnh của con người, và cuối cùng để đưa tất cả đều đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn rốt ráo. Pháp của Phật là như thế quý vị. Cho nên chúng ta đều đọc lại trong tất cả kinh sách của Phật dạy, từ những cái kinh A Hàm, kinh trong những bộ Nikaya của Pali, cho tới những kinh điển Đại Thừa mà Phật tử Việt Nam chúng ta thường tụng đọc. Có kinh nào ở đó mà không để diệt khổ cho con người đâu? Có kinh nào mà không nói về những căn bệnh của con người, khổ đau của chúng sanh, để mở ra con đường mà chấm dứt tất cả những cái đau khổ đó, để đưa tất cả về cái chỗ niết bàn an lạc tịch diệt đâu? Pháp của Phật là như thế. Cho nên ở trong cái kinh này nói tới những cái tính chất này trong pháp của Phật, đó là cái pháp mà Thế Tôn khéo giảng, đó là cái pháp mà được có thể đưa con người tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn, không còn vướng mắc, không còn trói buộc, không còn chìm đắm ở trong cái đau khổ này nữa, giải thoát cái tâm tư của mình, không còn bị những ngọn lửa tham dục sân hận, không còn bị cái ngục tù vô minh che lấp, giải thoát con người ra khỏi tất cả cái biển tự sanh ở trong tam giới này đấy, để đưa tất cả tới cái chỗ niết bàn an lạc tịch diệt. Cái pháp đó như được nói ở đây là cái pháp mà có khả năng để mà cởi bỏ cho con người, đưa con người tới cái trạng thái không phiền não, không nóng bức. Con người của mình đấy, lúc nào mà cái tâm này không bình hoàng đâu. Bởi vì không lo âu thì sầu khổ, không sầu khổ thì bực bội, không bực bội thì tức giận. Không có một cái lúc nào tâm mình ở trong cái trạng thái tịch diệt, trong lặng hết tất cả. Cho nên cái pháp của Phật thuyết chính là để mà tình trừ tất cả những cái phiền não trói buộc con người ở trong cái biển khổ này đó. Pháp đó đưa con người tới cái trạng thái không nóng bức. Tâm của mình có lúc nào không như lửa đốt quý vị, hoặc lo âu, hoặc bực dọc, hoặc tức giận, hoặc uất hận, giống như những ngọn lửa thiêu đốt mình không bao giờ ngừng hết tất cả. Nhưng mà cái pháp của Phật đó được ví như cái vị gọi là vị cam lồ, cái vị nước trong và mát. Nó có thể dập tắt được tất cả cái ngọn lửa tham sân ở đấy con người của mình. Ai mà uống cái được pháp đó thì cảm thấy cái cõi lòng của mình mát mẻ biết bao nhiêu. Và đó chính là pháp vị, đó là cam lồ vị từ ở đấy cái giáo pháp của Phật. Có lẽ bởi vì chúng ta đây nhiều khi mình không có đủ cái túc duyên được nuôi dưỡng lâu dài, cho nên nhiều khi mình nghe một câu kinh mà không cảm giác gì nhiều. Nhưng mà nếu ai đó từng nung nấu ở trong lòng mình một cái khao khát sống an lạc, sống hạnh phúc, nếu ai đó mà đầy đủ túc duyên với Phật pháp từ trong nhiều đời nhiều kiếp được vun trồng, thì rất nhiều khi quý vị chỉ nghe một câu thôi mà cởi mở hết tất cả bao nhiêu cái băn khoăn ở trong tâm trí của mình. Ngày xưa thời của Đức Phật, nhiều khi chỉ nghe Phật nói một câu kệ mà tự nhiên con người cởi bỏ hết tất cả bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu phiền não, bao nhiêu tối tâm ở trong đầu óc của mình, để chứng ngay cái quả giải thoát. Đó chính là những con người có căn cơ lớn. Còn đa phần chúng ta đây, nhiều khi mình phải trầm tư trên từng cái trang kinh, từng cái lời Phật dạy, thì may đâu mình mà có thể hiểu được một chút gì từ ở nơi đó. Nhưng mà tôi tin một điều, dù mình chờ hiểu có một chút thôi, thì nó vẫn làm cho cái lòng của mình nhẹ nhàng biết bao nhiêu mà kể. Chỉ có một điều, đa phần trong chúng ta, mình nghe thì cứ nghe như vậy, nhưng mà cái giáo pháp đó nó không thấm vào ở trong con người của mình, như là cái giọt cam lồ mà nó dập tắt để làm mát mẻ cái cõi lòng của mình. Nghe thì nghe vậy thôi, cho đến nhiều khi lời Phật đi qua tai mà nó không rơi vào ở trong trái tim, nó không thấm vào ở trong con người của mình. Chúng ta như ở trong kinh Pháp Hoa nói, nhiều khi nó chỉ là một cái cây cỏ rất nhỏ, và bởi vì cho nên một cơn mưa pháp mà rớt xuống, cái cỏ nhỏ như vậy nó hấp thụ không bao nhiêu hết cả. Còn nếu như đối với những người mà có căn cơ lớn, nghe một lời pháp, nhiều khi chỉ nghe một câu kinh tụng, nghe một câu kệ, mà tự nhiên họ thấy ra bao nhiêu những gì bị che phủ bây giờ vẹn màng hết cả. Nghe một lời pháp giống như trong kinh hay mô tả, giống như là cái lời pháp rồi dừng đứng một cái kẻ nằm ngã xuống, bây giờ dừng đứng hồi dậy. Nghe một lời pháp giống như là thấy một ngọn đèn mà soi sáng cho mình đi trong đêm tối. Còn mình nhiều khi nghe cả hàng trăm lời pháp mà nhiều khi mình không cảm được bao nhiêu ở nơi đó hết cả. Nhưng mà vẫn mong rằng có một lời pháp như vậy rơi vào ở trong cái lỗ tai của mình, đi qua ở trong tim óc của mình, nó vẫn còn ở nơi đó như một hạt giống lành mình gieo ở trên cái mảnh đất tâm hồn, để một ngày nào đó cái hạt giống này sau này nảy nở. Pháp của Phật là như vậy, có thể đưa con người từ cái trạng thái không phiền não, không nóng bức. Cái pháp đó của Phật như trong kinh này bảo mang cái tính cách thường tại, có nghĩa là ngàn năm trước như thế nào thì ngàn năm sau nó vẫn như thế đó. Bởi vì những đức, những gì mà Đức Phật giảng dạy là những gì ứng hợp với sự thật, ứng hợp với chân lý. Đức Phật dạy vô thường, tất cả mọi sự, tất cả các pháp ở giữa thế gian này đều không có cái gì tồn tại mãi mãi hết cả. Ngàn năm trước tất cả các pháp cũng là như thế, bây giờ cũng như thế, mà ngàn năm sau thì cái thế gian này nó vẫn là vô thường như thế. Cái pháp của Phật thường tại là như vậy, không biến đổi là như vậy. Đức Phật dạy tất cả đều do nhân duyên giả hợp mà có. Ngàn năm trước tất cả mọi pháp từ hữu vi, những cái gì mình sờ mó mình thấy được, cho đến những gì mình không sờ mó mình thấy được, thì cái pháp đó nó vẫn là nhân duyên kết hợp mà có. Khi nhân duyên tan rã rồi thì nó lại đi vào cái chỗ hoại diệt. Cái pháp đó ngàn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, ngàn năm sau nó cũng vậy quý vị. Cho nên nếu như chúng ta hiểu được rằng là kinh sách của các tôn giáo, rất nhiều khi nó nghịch lại với những khám phá của khoa học, những tín điều của các tôn giáo, nhiều khi trước cái ánh sáng của khoa học cho con người ta nhìn thấy sự thật, những kinh sách đó, những tín điều đó rơi rụng hết cả. Nhưng mà tất cả những trang kinh ở trong Phật giáo, tất cả những gì mà Đức Phật đã giảng dạy còn lại trong kinh điển đã trên 2500 năm nay rồi. Khoa học dù có tiến bộ bao nhiêu, dù cho con người ta thấy sự thật bao nhiêu, thì người ta lại càng thấy rằng những lời dạy đó vẫn là những lời dạy đúng với chân lý, đúng với sự thật. Cho nên từng có một cái nhà khoa học từng đọc kinh Phật và bảo rằng là lùng, khoa học lại chính là cái kẻ đồng minh của Phật giáo. Bởi vì khoa học mà càng tiến bộ, càng cho con người ta nhìn thấy sự thật, thì con người ta càng khám phá được sự thật đó từ ở nơi những trang kinh, từ ở nơi những lời của Đức Phật dạy. Cho nên thưa quý vị, chỉ nghĩ tới một điều đó thôi, cái người Phật tử của mình phải tự thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu, mình sung sướng biết bao nhiêu. Hạnh phúc biết bao nhiêu, sung sướng biết bao nhiêu, để mình sinh ra mà gặp được một cái giáo pháp chân thật, một giáo pháp không huyền mị con người, một giáo pháp đưa con người tới cái sự hiểu biết chân thật, để khám phá thực chứng ngay cái sự thật ở trong cuộc sống ở giữa thế gian này. Có lời nào Phật dạy trong kinh mà khoa học chứng minh rằng nó sai lầm đó quý vị? Khoa học dù có khám phá ra cái gì, có cái gì mà không phải là duyên khởi đó quý vị? Tất cả các pháp trên đời này có cái gì mà không phải là vô thường vô ngã đâu? Tất cả các pháp trên thế gian này, tất cả chúng sanh trong đời có ở đâu mà không có khổ đó quý vị? Cái khổ đó, cái vô thường đó, cái vô ngã đó, những gì mà Đức Phật giảng dạy đó, khai mở cho mình thấy đó, ngàn xưa như vậy và ngày nay như vậy, ngàn sau nó cũng như vậy, tất cả các pháp là như vậy. Chỉ có một cái điều là bởi vì mình không chịu nhìn thẳng vào trong cái sự thật của tất cả các pháp, cho nên mình sống ở trong cái ngục tù của mê mờ của tâm tội. Vô thường sờ sờ trước mắt đó, vô thường nằm ngay thân của mình đó, vô thường trong xã hội, trong vũ trụ đó. Nhưng mà mình vẫn không chấp nhận vô thường. Và vì không chấp nhận vô thường cho nên khi vô thường đến thì mình đau khổ, mình tức giận, mình tiếc nuối. Đau khổ là bởi đâu? Bởi vì mình không nhìn thấy sự thật. Và giáo pháp của Phật là để đưa mình nhìn thấy được sự thật đó. Khoa học này mà càng tiến bộ bao nhiêu thì những lời dạy của Đức Phật càng sáng tỏ bấy nhiêu cho con người. Và đó là lý do tại làm sao những nhà khoa học, những nhà tư tưởng Tây Phương, họ đến với Đạo Phật không phải như một tôn giáo, mà đến để mà khám phá ở đây Đạo Phật cả một kho tàng trí tuệ cho họ. Bởi vì những gì mà Đức Phật dạy nó có tính cách thường tại, không biến đổi là như vậy. Chỉ có điều tất cả những cái điều giáo pháp mà thường tại không biến đổi đó là cái giáo pháp để đưa con người tới sự giải thoát hoàn toàn. Mà tại sao mình học pháp, mình tu tập đọc kinh bao nhiêu lâu nay mình vẫn chẳng thể giải thoát chút nào hết cả? Thưa, đó là bởi vì mình đọc kinh thì đọc, học pháp thì học, nhưng mà mình không thực sự kinh nghiệm để đem tất cả những lời kinh đó chuyển hóa thành cái kinh nghiệm tâm linh của chính mình. Mình nói vô ngã, nhưng mà cái ngã vẫn còn đầy đặc ở cái con người của mình. Cho nên khi ai nói một lời gì đụng chạm, tổn thương tới cái gọi là từ ái. Thì cái bạn ngã đó tự nhiên nó phản ứng thôi. Nếu như quả thật mình sống với cái tâm hồn vô ngã thì không một cái gì là chướng ngại cho mình ở trong cuộc đời này hết cả. Mình thực sự là vô ngã, được cũng vậy, mất cũng vậy, khen cũng vậy, chê cũng vậy. Mình có thể an nhiên tự tại trước tất cả các pháp, bởi vì pháp là vô ngã. Bởi vì mình đồng hóa cái bản ngã của mình với cái tấm thân này, cho nên ai đụng cái tấm thân này thì mình khổ, mình tức. Bởi vì mình đồng hóa cái bản ngã của mình với cái tên của mình đó, cho nên ai nói cái gì đụng chạm tới cái tên tuổi của mình thì mình phiền muộn thành tức giận. Bởi vì mình đồng hóa cái bản ngã của mình với những cái đồ vật mình sở hữu, cho nên khi được mình vui, khi mất mình buồn, mình tiếc, đủ thứ hết tất cả. Còn nếu như mình thực sự quán chiếu để mà có được cái tri kiến như thật về tính cách vô ngã của tất cả các pháp, thì thưa quý vị, cái nỗi đau khổ ở đây con người của mình nó giảm trừ rất nhiều. Và đây là một cách mà chúng tôi tu tập cho bản thân mình. Hẳn nhiên sống ở trong đời, làm sao mình không có được có mất, làm sao mình không có khen có chê, làm sao mình không có người ca người và kẻ chửi bới. Nhưng mà trước tất cả những cái đó, mỗi khi nào mà chúng tôi đối diện, thì kinh nghiệm của tôi là thế này: ngay khi đó, cái ý nghĩ này, lời dạy của Đức Thế Tôn khơi dậy trong tôi liền: đây không phải là tôi, đây không phải là của tôi, đây không phải là bản ngã của tôi. Mình tâm niệm điều đó từng giây từng phút, nhất là trong những cái khi mà mình phải đối diện với những hoàn cảnh bất như ý. Đây không phải là của tôi, đây không phải là tôi, đây không phải là từ ngã của tôi. Mà đó là sự thật quý vị. Con mắt này đâu phải của mình đâu, cái thân này đâu phải của mình đâu, tiền bạc mình có đâu phải của mình đâu, những cái nhà cửa xe cổ của cải mình có đâu phải của mình đâu quý vị. Nó không phải của mình, nhưng mà mình ôm nó làm của mình, cho nên nó mất thì mình khổ. Còn nếu như mình quán chiếu như thật để thấy được rằng nó không phải của mình, thì có cái gì mình khổ khi được khi mất quý vị? Nó không phải của mình là tại sao vậy? Bởi vì nó là của mình thì mình muốn nó như thế nào nó phải ra như thế đó. Nhưng thực sự mình muốn đâu có được. Thân này là của mình, tôi muốn nó trẻ mãi nhưng nó đâu có trẻ. Tôi muốn nó mạnh mãi nhưng nó đâu có mạnh. Tôi muốn nó đẹp mãi nhưng nó đâu có đẹp quý vị. Cái của này là của tôi và tôi muốn nó không bao giờ mất đi hết cả. Nhưng mà rồi nó sẽ mất. Điều đó chứng tỏ rằng nó không phải là của mình đâu. Tất cả các pháp đều chỉ do nhân duyên kết hợp mà có thôi. Khi nhân duyên đầy đủ thì nó thành. Khi nhân duyên không đầy đủ thì nó chưa thành. Khi nhân duyên tan rã thì nó hoài diệt. Cho nên mình phải quán chiếu như vậy. Và ai quán chiếu như vậy, có được cái như thật tri kiến như vậy, thì kẻ đó sẽ giải thoát mình ra khỏi tất cả đau khổ. Vô thường là cái sự thật của đời sống. Nếu mình hiểu nó là vô thường thì ít nhất khi cái già đến mình cũng bớt buồn bớt khổ, khi cái chết nó đến với mình bởi vì nó là vô thường, mình cũng sẽ bớt buồn bớt khổ bớt thương bớt tiếc. Còn bởi vì mình không thấy được sự thật, cho nên khi mà sự thật đưa đến mình bị sốc, mình lăn lộn, mình tức giận, mình tiếc nuối, mình buồn phiền. Cho nên pháp của Phật thưa quý vị là cái pháp mà có tính cách thường tại, không biến đổi. Và đồng thời đó là cái pháp mà có khả năng đưa mình tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Như ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật từng dạy: nước ở trong bốn biển chỉ có một vị là vị mặn. Tất cả giáo pháp của Đức Phật, dù để nói pháp này, pháp nọ, pháp kia, dù thấp, dù cao, tất cả các pháp đó đều chỉ đưa tới cái chỗ giải thoát hoàn toàn, đưa tới chỗ tịch diệt, đưa tới chỗ niết bàn mà thôi. Pháp đó là gì? là vô thường đó, là vô ngã đó, là nhân duyên đó. Pháp đó chính là tứ diệu đế, bốn cái sự thật mầu nhiệm, bốn cái sự thật mà ai là người quán chiếu thì người đó có thể liệu tri được. Người đó sẽ có được cái mà trong kinh hay gọi là như thật tri kiến, tức là thấy biết sự thật như chính sự thật. Còn mình ít khi mình quán chiếu về cái đó. Khi nào cái khổ nó tới thì mình biết la lên khổ. Còn mình không quán chiếu được cái khổ là cái tánh chất của khổ như thế nào, mình không hiểu được hết tất cả cái ý nghĩa đau khổ của đời sống này, mình cũng không thấy được đâu là cái cội nguồn cho những cái đau khổ đó. Rồi cứ nghe lời ông này, nghe lời bà kia, cứ tưởng rằng khổ đó là bởi vì thần linh ban phước giảng hòa thế này thế khác, rồi lo đi cầu, đi xin đủ thứ hết cả. Trong khi cái khổ nằm ngay ở chính mình đấy này. Tham dục này là khổ này, sân hận này là khổ này, si mê này là khổ này. Đó là cội gốc của đau khổ đó. Mình không nhìn rõ được cái cội gốc đau khổ. Và vì vậy, mình cứ sống mãi ở trong đau khổ. Đức Phật Ngài nói rằng, Ngài thành đạo là thành cái gì? Đó chính là thành, có thành được cái tri kiến như thật. Mà cụ thể chính là tri kiến như thật về khổ, về nguyên nhân của khổ, về sự chấm dứt khổ và về cái con đường chấm dứt khổ. Tất cả giáo pháp của Đức Phật là để đưa con người nhìn thẳng vào ở trong bốn cái sự thật đó, quán chiếu vào trong bốn cái sự thật đó. Toàn bộ cái tư tưởng của Phật giáo đều được xây dựng ở trên cái nền tảng của tứ diệu đế đó vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng Ngài không nói gì, Ngài chỉ nói về khổ và về con đường chấm dứt khổ mà thôi. Cho nên ở trong đạo của Phật không có những cái gọi là huyền đàm hí luận. Ở trong đạo của Phật chỉ có cái chỉ thẳng vào cái sự thật đau khổ của đời sống này và mở ra cái con đường để cho con người chuyển hóa tất cả những đau khổ đó để có thể sống an lạc hạnh phúc ở trong cuộc đời. Pháp của Phật là như vậy quý vị. Cho nên Đức Phật từng dạy rằng các con hãy đừng nương tựa vào đâu, hãy nương tựa vào chánh pháp. Bởi vì chỉ có chánh pháp là giáo pháp chân thật, là cái đưa con người tới sự hiểu biết chân thật, là cái giải thoát con người ra khỏi tất cả đau khổ. Chỉ có cái chánh pháp đó mới thực sự là chỗ nương tựa cho con mà thôi. Nhưng mà mình ít khi nương tựa chánh pháp. Mình nương tựa vào tiền bạc, mình nương tựa vào của cải, mình nương tựa vào người này, người nọ, người kia. Rồi mình nương tựa vào một thần linh nào đó. Và ai là những người nương tựa như vậy, kẻ đó sớm hay muộn cũng sẽ thất vọng, cũng sẽ tuyệt vọng, cũng sẽ đau khổ mà thôi. Còn nương tựa vào giáo pháp, đó là cái chỗ nương tựa vững chắc hơn tất cả cái gì hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, mình đã có cái cơ duyên gặp được Phật pháp như thế này. Ít nhất mình cũng học được một chút gì ở nơi Phật pháp để mình có thể chuyển hóa được ít nhiều những cái đau khổ của mình ở trong cuộc sống. Gặp Phật pháp mà đêm ngày vẫn âu sầu, vẫn sợ hãi, vẫn đau khổ, vẫn buồn phiền thì thưa quý vị, Phật pháp đó đúng là chẳng dính một chút gì ở nơi con người của mình hết tất cả. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.